Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày 22 tháng Giêng năm Mậu Tuất. Toàn thể tăng ni Phật tử cũng như quý liên hữu Phật tử đồng tu và bà con nhân dân, chúng ta vân tập về tại đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội đây, để tổ chức pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm, và đồng thời cũng làm lễ cung thỉnh các vị thần tinh tú chủ mệnh thế gian để chứng minh gia hộ cho lời cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp hưng long của đạo tràng chúng ta được thành tựu viên mãn. Và đặc biệt là trong buổi đầu xuân năm mới này, chúng ta cũng cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư, chư hộ pháp thiện thần, Thiên Long Bát Bộ, Già Lam Chân Tể, cũng như các vị thần tinh tú chủ mệnh thế gian gia hộ cho bản thân chúng ta cũng như gia đình chúng ta một năm mới được bình an, mạnh khỏe, mọi sự hanh thông. Các Phật tử chúng ta tu tập thì được nhất tâm tinh tiến, sinh trưởng vô lượng công đức, tới khi xả bỏ báo thân được Đức Phật Từ Phụ A Di Đà cùng Quán Âm Thế Chí hiện ra trước mắt để tiếp rước thần thức của chúng ta trong một khoảng sát na được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Còn con cháu thì được con hiền cháu Thảo công danh sự nghiệp ngày một thăng tiến, ngày một cát tường như ý. Các cháu các chất thì ngoan ngoãn học giỏi, sau này có thể làm rạng danh dòng họ, rạng danh gia tộc gia đình của chúng ta. Thì đấy là cái điều mà chúng ta dâng cái lời tác bạch, dâng lời cầu nguyện lên mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng đồng chứng minh và gia trì cho. Và chúng ta cũng dâng lời cầu nguyện tác bạch lên hết thảy mười phương tam bảo, chư lịch đại tổ sư và chư vị Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thiện thần, các vị thần hộ Phật, hộ trì Phật pháp, hộ trì giới luật và hộ trì chính pháp của Phật, cũng cầu mong các ngài cũng đồng từ bi gia hộ cho. Và đặc biệt theo cái quan niệm của thế gian, của nhân gian đó, thì chúng ta cũng cầu các vị thần tinh tú làm chủ mệnh thế gian, các ngài cũng hoan hỷ từ bi gia hộ cho toàn thể bản thân chúng ta cũng như gia chung gia quyến chúng ta trong một suốt cả năm được bình an vô sự, trong cuộc sống gặp nhiều may mắn, đạo học thì ngày một tiến tu. Thì đấy là cái lời mà chúng ta dâng lên để tác bạch trước Hồng Ân Tam Bảo, Phật Tổ, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng và các vị thần tinh tú trong năm nay. Cũng cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia trì cho tất cả lời cầu nguyện của chúng ta được sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm. Và bây giờ thì chính thức vào cái thời khai pháp, mở đầu cho pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm trong 3 ngày 22, 23 và 24 tháng Giêng năm Mậu Tuất này. Thế thì nhất tâm cầu nguyện để Tam Bảo, Phật Tổ, Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Địa Tạng, các ngài chứng minh gia hộ cho. Các quý vị mới đến thì vui lòng lấy điện thoại ra, chúng ta tắt điện thoại hoặc để về chế độ rung đặc biệt không nghe điện thoại khi nghe pháp và khi hành lễ, các quý vị cũng hoan hỷ cho. Phật tử nào mà chưa biết tắt điện thoại thì lấy ra nhờ người bên cạnh họ tắt nguồn đi cho, hoặc để về chế độ rung, và đặc biệt không nghe điện thoại khi hành lễ. Bây giờ thì bắt đầu chúng ta vào thời chính thức, vào thời Phật pháp vấn đáp. Câu hỏi thứ nhất, có Phật tử hỏi rằng: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con năm nay 53 tuổi, con trai con 13 tuổi, cháu sinh năm 2006. Ngày mang thai cháu 2 tháng, con đi chùa Hương đến chiếc lầu cậu ở động Hương Tích, con thầm xin cầu được ước thấy. Con đã làm lễ di cung hoán số cho cháu, gửi cho cháu ăn mày ở đền gần nhà con bên thờ Quán Thế Âm và Mẫu. Ông từ coi đền bảo cháu hợp với Bồ Tát Quán Thế Âm. Cách đây 5 năm con đi xem bói, nói là mấy năm nữa cháu bị nạn rất nặng. Về nhà con thỉnh thoảng rủ cháu cùng đi phóng sinh, có tháng được một lần, có tháng được 2-3 lần. Con không nghĩ đến lời thầy bói năm xưa nữa, nhưng đầu năm nay người nhà con đi xem bói nói cháu bị hạn rất nặng, nặng nhất là tháng 5, bảo con làm lễ cúng tam sinh, ngày rằm tháng riêng cúng sao giải hạn, nhưng con không làm. Con nhờ đến pháp hội để hỏi thầy, con chờ đến pháp hội để hỏi thầy. Kính xin thầy chỉ dẫn cho con cách giải hạn cho con trai con ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Ở đây có Phật tử nói rằng năm nay đã 53 tuổi, con trai đã 13 tuổi. Ngày xưa thì chắc cũng hiếm muộn, cho nên vào lễ trong chùa Hương cầu lấy lầu cô lầu cậu mà sinh được cháu, về đem sang điện ở bên cạnh nhà để bán cho cháu nó ăn mày ở trong cửa điện. Và Phật tử nói đại ý là cách đây mấy năm đi xem họ bảo là con trai tới đây sẽ gặp hạn rất nặng, và năm nay thì có người lại bảo là gì, là cháu hạn nặng vào tháng 5. Như Phật tử này bảo phải làm, họ bảo Phật tử này phải làm cái lễ gọi là tam sinh, ở đây dịch là tam sinh, chắc là đánh nhầm, tam sinh tức là phải làm lễ gì, cái lễ cúng này chắc chắn sẽ có liên quan đến việc gì, sát sinh. Có 3 loài vật tam sinh, tức là dâng 3 cái loài vật để hiến tế. Một là loài vật phải bay ở trên gì, trên trời, tức là chim. Hai là loài vật bơi dưới nước, tức là cá. Ba là loài thú đi ở trên gì, đi ở trên đất, tức là có thể gà hoặc lợn gì đó. Tùy theo các ông thầy đó, ông hướng dẫn lễ tam sinh như thế nào thì lễ như vậy. Nhưng ở đây chúng tôi muốn nói là gì, Phật tử này do hiếm muộn con cái vào cầu nơi gì, nơi Bồ Tát Quán Âm ở trong chùa Hương mà được. Và trước đây đi xem họ bảo thì cháu nó hợp với gì, hợp với Bồ Tát Quán Thế Âm. Thế nay chúng ta phải nương vào gì, nương vào Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu ngài gia trì cho, ngài độ mạng cho. Và đặc biệt là gì, mình phải hướng cho cháu nó biết gì, làm điều thiện từ tuổi nhỏ này, đi phóng sinh Phật tử này cho cháu đi theo rất quý, rất quý. Đi chùa đi chiền này mà ngày nào được nghỉ có thể hướng cháu nó đi theo gì cũng rất quý. Và hướng dẫn cho cháu những ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật có thể đối trước ban thờ Phật hoặc ban thờ gia tiên tại nhà mình để tụng kinh Địa Tạng hoặc tụng kinh Phổ Môn Quan Âm á, để tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phúc thọ rất tốt, chứ không cần phải đi lễ tam sinh như thế. Liên quan đến sát sinh thì có khi lễ xong đáng nhẽ thì hạn nó nhỏ, nhưng mà lễ xong thì cái nghiệp sát của nó thì chồng chất thêm, nghiệp nó thì tội nó là càng hạn nó lại càng nặng thêm. Có khi không sao đâu, cứ để bình thường, có khi nó chỉ ốm đau quạt quẹo một chút, nhưng mà lễ xong có khi cháu nó thì lại thành bệnh tật điên điên khùng khùng, thậm chí là mất mạng thì còn khổ hơn. Cho nên ở đây thầy khuyên là gì? Đừng có đi lễ tam sinh là gì, cứ nhất tâm hướng cho con nó biết đi phóng sinh tu phúc, biết tụng kinh niệm Phật, biết hướng thiện ngay từ tuổi nhỏ này, thì hạn gì cũng gì cũng Phật cầu bồ Phật Bồ Tát gia trì cho thấy được gì tai qua nạn khỏi và được bình an. Đấy, có năm ngoái năm kia có rất nhiều những Phật tử mà cũng đi xem, họ bảo là gì, bị vận hạn, thậm chí là gì mất mạng, có thể mất mạng trong năm nay. Khi lên để tin tưởng vào chúng tôi và nghe lời chúng tôi nói rằng đừng có đi xem đi sỏ và đi cúng đi bái kiểu như thế nữa, vừa tốn tiền là vừa tổn phúc ra, vì sát sinh hại vật, đốt rất nhiều vàng mã hình nhân thế mạng, có được hay không? Thì cái điều này thì chả ai dám khẳng định là được hay không được cả. Nhưng mà quả thật là khi mà lên đây, theo chúng tôi hướng dẫn cho về bỏ ác làm lành, phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường, làm các việc thiện, về lại nhất tâm đọc kinh Địa Tạng ở nhà nữa. Và quả thật là chương trình gia đình này cũng lên chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu ở mấy kỳ trước rồi đấy. Chúng ta thấy bây giờ thì cả gia đình đều bình an cả, đều vô sự cả. Đó. Cho nên ở đây thì đã lên đây rồi, gặp Phật Pháp rồi, gặp chính Pháp rồi thì lo mà tu theo con đường chân chính. Cầu nguyện Phật Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát Quan Âm các ngài chứng minh gia hộ cho được cháu được sớm được thoát khỏi những cái vận hạn. Cứ nhất tâm trì niệm danh hiệu ngài, tháng năm này không sao đâu, mà 50 năm nữa thì cũng không sao đâu. Cái hoan hỷ đi nhé, Phật tử này cứ yên tâm. Không chỉ đến tháng năm đâu mà 50 năm nữa thì yên tâm. Các năm nay 13 tuổi, 50 năm nữa là gì? Là 63 tuổi vẫn gì? Ngoài 63 tuổi thì tôi không biết nữa, nhưng 63 tuổi trở lại thì yên tâm. Một Phật tử nó hỏi kính bạch thầy, nhân dịp đầu xuân năm mới, chúng con xin luôn luôn mạnh khỏe an khang thịnh vượng. Chúng con xin luôn luôn mạnh khỏe an khang thịnh vượng. A Di Đà Phật, Phật tổ chứng minh cho. Chắc là viết thiếu. Chắc viết thiếu, chắc là chúng con xin kính chúc thầy hoặc kính chúc các quý thầy, nhưng mà viết thiếu là chúng con xin luôn luôn mạnh khỏe an khang thịnh vượng. Tôi phải đọc cho nó đúng, không có lại bảo thầy bịa ra. Đây nhá, nhân dịp đầu xuân năm mới, chúng con xin luôn luôn mạnh khỏe an khang thịnh vượng để dạy dỗ chúng con tu tập Phật đạo. để chúng con lên người, để chúng con nên người chứ không phải là lên người. Chứ lên với chữ nên nó hoàn toàn khác nhau, sai chính tả trầm trọng. Sau đây chúng con muốn chia sẻ cùng thầy và đồng các Phật tử đồng tu về hoàn cảnh gia đình con. Ô, muốn chia sẻ à? Kính bạch thầy, con tên là Nguyễn Thị Tương. Con tên là Nguyễn Thị Tương, chồng có phải tên là Cà không? Con tên là Tương. Tương với Cà thì gì ạ? Hợp với nhà chùa đấy. Tương hay Tường gì đó thì viết chữ nó không rõ. Nếu mà đọc là Tường hay là gì đó thì nhìn đọc hình đây không thấy giống, chỉ thấy là Tương thôi. Nguyễn Thị Tương, năm nay con 67 tuổi, sinh quán thôn Thọ Sơn, xóm Đồi, huyện Mỹ Đức. Hiện con sinh được hai người con, một trai và một gái. Một cháu trai là Lê Tuấn Anh, năm nay 32 tuổi. Hai cháu gái là Lê Thị Kim Oanh, 30 tuổi. Cháu gái là Lê Thị Kim Oanh đã có gia đình yên ổn. Chúng con không phải lo nghĩ nhiều. Song còn cháu Tuấn Anh, chúng con phải lo nhiều lắm. Chúng con dục cháu lấy vợ, cháu thờ ơ không chịu lấy vợ nên luôn luôn từ chối. Con đi xem họ bảo con là kiếp trước cháu đã người yêu rồi, tức là chắc đã có người yêu rồi đó. Vì chưa lấy được nhau thì đã bị chia ly, người ở người đi. Hiện giờ người của cháu vẫn theo cháu, bám lấy cháu, không cho cháu đi lấy vợ khác. Họ bảo phải làm lễ cắt tình duyên cho cháu thì cháu mới đi lấy vợ được. Vậy việc này con xin hỏi thầy có đúng không? Thầy cũng chịu, không biết có đúng hay không. Vì thầy có ở trong hoàn cảnh đấy đâu mà biết. Phật tử này có thể gì? Nghe lại những cái bài giảng, bài trả lời các câu hỏi của thầy trước đây về gì? Về cái vấn đề này thầy cũng giảng rất rõ rồi đấy. Thầy dạy cho chúng con biết và phải làm thế nào để cháu lấy được vợ. Khổ lắm. Cho lên đây tụng kinh niệm Phật một năm tự nhiên về có thể lấy được vợ đấy. Cứ lên đây tụng kinh niệm Phật làm công quả đấy, một năm về có vợ ngay. Chúng con rất mong thầy dạy bảo và giải thích cho chúng con biết. Cháu Lê Tuấn Anh sinh ngày 4 tháng 5 năm, sinh vào 3 giờ, ghi rõ ràng thế. Sinh vào 3 giờ đêm, ngày 4 tháng 5. Cháu có phải làm lễ cắt tình duyên cho cháu như họ bảo không? Các vị cứ thử đi, nếu mà được thì được. Nhưng mà xác định là gì? Cũng phải mất khá nhiều tiền đấy, vài chục triệu đấy. Khéo mà làm lễ xong rồi thì khi nó có người yêu nó về nó bảo mẹ cưới vợ cho con thì mẹ là thủng túi chả còn tiền cưới vợ cho con thì còn khổ hơn. Cho nên thôi, về Phật tử này về cứ hôm nay lên pháp hội này rồi thì viết cái sớ cầu trả nợ âm cho cháu và cầu tình duyên cho cháu. Và tốt nhất nếu như nó được nghỉ thì bảo nó gì, ngày mai ngày kia là ngày nghỉ. Nhà nước họ cho phép ngày nghỉ thì có thể đi lễ chùa, lễ đền, lễ đình, lễ miếu mạo vô tư. Nhưng ngày đang làm công việc không được đi thôi. Thế ngày mai là thứ bảy, ngày kia là chủ nhật. Bảo cháu nó lên mà lễ, mang thân lên mà lễ, mang đầu lên mà lạy. Rồi sau đó về thì Phật tử làm mẹ thì nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để tiêu trừ cái nghiệp chướng. Họ bảo là có duyên âm theo thì nhất tâm để tụng kinh, để hồi hướng thì cho cái vong linh nó sớm được siêu thoát đi. Và nếu có duyên thì hẹn nhau thì ở kiếp sau đều được làm thân người, thì gặp nhau và tu tập và cùng nhau để kết duyên thì tốt hơn. Bây giờ kẻ âm người dương làm sao mà kết duyên được. Cho nên cũng hồi hướng làm cái sớ, làm cái bài vị hồi hướng cho người ta trong 3 ngày pháp hội này. Hôm nay mà chưa viết thì tí nữa đến hết thể đệ nhất ra nghỉ giải lao để viết cho người ta. Và nhất tâm cầu nguyện đi, về rồi tụng kinh Địa Tạng, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng là 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày, ăn chay trường và tụng kinh Địa Tạng rồi hồi hướng cho con. Và biết đâu được sang năm tầm này lại thì lên đăng ký chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu. Con trai con 32 tuổi đã lấy vợ cuối năm rồi. Đây thầy hướng dẫn như vậy. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, bạch thầy cho con hỏi, chồng con là Phạm Văn Kiên 34 tuổi, con là Lê Thị Hường 30 tuổi, chúng con ở Động Ninh, Khoái Châu, Hưng Yên. Chúng con lấy nhau ngày 16 tháng 12 năm 2012, đến nay đã được 6 năm mà không có con. Chúng con đã đi chữa chạy thuốc thang khắp nơi và khám ở Bệnh viện Trung ương Hà Nội thì bác sĩ kết luận con bị vô sinh, không có khả năng sinh con. Vậy xin thầy chỉ dẫn cho chúng con và thầy cho con biết con phải làm như thế nào ạ. Con xin cảm ơn thầy. Trường hợp như đôi vợ chồng này thì trong mấy năm qua cũng có khá nhiều. Đi các bệnh viện, đi tìm các thầy lang để uống thuốc nhưng mà vẫn bật vô âm tín, chưa thấy tin vui gõ cửa. Khi mà tìm đến với đạo tràng, tìm đến với chùa Khai Nguyên thì gặp pháp hội Quan Âm, họ nhất tâm gì theo pháp hội Quan Âm 3 ngày để cầu nguyện cho tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phúc báo thiện duyên, cầu Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng các ngài khai phương tiện để gia trì cho lời cầu nguyện sớm được thành tựu viên mãn. Họ theo pháp hội xong thì bắt đầu là Phật tử này để ý này, Phật tử Lê Thị Hường này và Phạm Văn Kiên để ý này, cũng như các Phật tử có chung cái câu hỏi và cái lời, cái sự mong cầu như vậy thì để ý luôn. Những Phật tử này á, thì trong sau 3 ngày pháp hội Quan Âm này, thì trong 3 ngày pháp hội này thì nên làm một cái bài vị để siêu độ cho những oan gia trái chủ, có thể là nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, chúng ta gieo tạo, ví dụ như kiếp trước hoặc thậm chí có thể kiếp này thôi, chúng ta thì do một phút rồi nông nổi mà đem nạo phá thai, cho nên nó cũng gây những cái ảnh hưởng về tâm linh không nhỏ, cũng như ảnh hưởng về gì, về tâm sinh lý không nhỏ. Cho nên bây giờ nhiều trường hợp gì muốn có con lại rất khó, không chỉ một đời nhân quả đâu mà có thể nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã làm cái việc đó, đã giết con, đã bỏ con. Cho nên đời nay kiếp nay sinh, đời này kiếp này sinh ra chúng ta gì cầu mong mãi mà chẳng được. Thì trường hợp như vậy chúng ta phải gì ạ, phải sám trừ nghiệp chướng, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm các việc thiện và nhất tâm gì lễ bái Quán Thế Âm Bồ Tát và Địa Tạng Vương Bồ Tát. Sau khi 3 ngày pháp hội này xong, các quý vị về nhà phát tâm ăn chay trường tụng kinh Địa Tạng lại 21 ngày. Được hai vợ chồng cùng ăn chay trường và cùng tụng kinh là tốt nhất. Bằng không thì người chồng hoặc người vợ phát nguyện thay cho cũng được. Nhưng mà nên khuyên cả hai vợ chồng, đừng có nghĩ là ăn chay 21 ngày, tất nhiên nó mất mấy ngày, nó cũng đang ăn mặn đó, mà ăn chay những ngày đầu đó, chân tay nó hơi run một tí, nhưng không sao, không chết đâu mà lo. Tôi đảm bảo cho không có chết đâu. Phật Bồ Tát gì gia trì cho cũng không chết đâu. Nên nó chỉ có hơi hơi thì thôi, ăn chay thì mình có thể uống thêm sữa và ăn thêm hoa quả, bánh kẹo ăn vặt thêm một chút cho nó đủ cái chất dinh dưỡng trong cơ thể là được. Và đặc biệt khi tụng kinh Địa Tạng á, thì thanh bông hoa quả thành tâm dâng lên trên nhà, có ban thờ Phật thì dâng lên ban thờ Phật, không có ban thờ Phật thì tại ban thờ thần linh gia tiên nhà mình cũng được. Vì truyền thống Việt Nam chúng ta biết là nhà nào cũng có ban thờ, không thờ Phật thì cũng thờ gì, ít nhất là có thần linh gia tiên, một cái bát hương ở trong nhà. Cho nên chúng ta thanh bông hoa quả thành tâm, thỉnh một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng nho nhỏ dưới phòng kinh sách của nhà chùa đó, và thỉnh một quyển kinh địa, cuốn kinh Địa Tạng về để đọc tụng. Nhớ là nên đọc trước khoảng độ vài ngày cho nó gì, nó thông thông cái mặt chữ đi đã. Cứ đối trước cái ban thờ nhà mình á, mà nhất tâm mà trong kinh hướng dẫn đọc như thế nào, lễ như thế nào, chúng ta làm y như thế, thành tâm này dâng lên trên ban thờ nhà mình á, cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng, lễ thanh bông hoa quả thành tâm, héo thì lại thay. Nhưng đặc biệt là mỗi một ngày múc 7 chén nước, 7 chén nước trắng, 7 chén nước trong á, chúng ta có thể mua lấy cả một cái thùng la vi to về, chúng ta để riêng ra, chúng ta gì để riêng, để cao ráo lên chỗ trang nghiêm thanh tịnh đủ thành kính á, chứ đừng có để xuống đất. Kê cái bàn cái ghế lên để vào trong góc tường góc nhà đó, để cho chúng ta rót dần để cúng Phật, cúng Bồ Tát. Chúng ta cứ rót lấy 7 cái chén dâng lên trước ban thờ, chúng ta tụng hết ngày hôm nay, sáng thời đệ nhất quyển thứ nhất, tức là quyển thường, chiều quyển trung, tối quyển hạ. Nếu mà vợ chồng mà bận đi làm công chức nhà nước thì sáng lên dậy sớm tụng quyển gì quyển thường, còn tối về thì đừng bỏ xem phim đi, 21 ngày đó thì phải tụng hết, mỗi ngày hết một bộ kinh Địa Tạng, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ đó. Sáng quyển thượng, quyển thượng, chiều tối tụng quyển trung, quyển hạ. Tụng xong á thì bắt đầu là cứ để nguyên đấy, sáng sớm hôm sau cái nước dâng cúng ở trên ban thờ nhà mình á, thì đi lên là lễ ba lễ và mình khấn nguyện, mình xin thay nước mới. Một cái chén ở giữa đó mình lấy để ra một cái cốc, một cái chén riêng, và còn 6 cái chén còn lại thì mình để riêng ra một cái cốc to khác. Và khi lễ xong á, xong bắt đầu mình vào thay nước xong, mình vào mình tụng kinh hết quyển thượng xong, cái nước đó mình một lấy một cái cốc ở giữa đó, mình đem mình vẩy hết từ phòng thờ cho đến đất cát nhà cửa trong nhà mình đi, để làm mát, làm nương vào cái thần lực oai thần của Bồ Tát Quan Âm, khiến cho gì đất cát nhà cửa nó được mát mẻ. Cái nước đó thì gọi là nước gì, nước bát công đức thủy. Khi mà mình vẩy trong đất cát nhà cửa nhà mình sợ rằng trong đất cát nhà cửa nhà mình có những cái vong oan khuất, nó còn gì mất mà nó chưa được siêu thoát, thì nó gặp được cái nước đó thì nương vào thần lực của Đức Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, các ngài gia trì cho họ sớm được siêu thoát về cõi lành cõi thiện, để trả lại cái nơi thanh tịnh cho nhà mình đang ở đó là tốt hơn. Và còn lại 6 chén nước đó thì hai vợ chồng thì nên chia nhau để uống. Đấy, kinh nghiệm, đây là kinh nghiệm nhá, tôi không biết là nó đúng sai thế nào, nhưng kinh nghiệm một số họ cầu con trai thì họ cho gì, cho chồng uống nhiều hơn. Cho chồng gì uống 7 chén thì 7 chén nước thì một chén ở giữa thì vậy ở nhà cửa rồi, còn 6 chén nữa. Nếu mà chia đôi thì mỗi người được mấy? Người 3. Nhưng điều này á, có người thì họ kinh nghiệm họ lên họ nói là ôi thầy ơi, con cứ cho chồng con uống 5 chén, con uống có 1 thôi, thế mà con sinh con trai thật. Thế mới hay chứ. Đó. Đại ý là như thế. Còn người nào mà cầu sinh con gái thì gì? Con gái uống lấy 4 chén còn cho gì? Vợ uống lấy 4 chén còn cho chồng uống 2 chén. Thì chúng ta thấy quan niệm của âm dương ngũ hành các cụ ngày xưa chúng ta quan niệm là sao nhỉ? Lẻ thì là thuộc về gì? Dương, còn chắn thì thuộc về âm. Đấy, đây là quan niệm như thế. Thì thôi chúng ta, cái đấy là cái thuyết ngũ hành của đạo lão. Nhưng thôi cái gì mà chúng ta thấy là cứ giữ một cái niềm tin như thế thì cũng có thể gì? Trong tâm niệm chúng ta lúc nào cũng bảo tới đây sẽ sinh con trai, sinh con trai, có thể sinh thật. Hoặc là tới đây có thể sinh con gái có thể sinh thật. Thế, nhưng tất cả, tất nhiên nó không phải 100%. Không có cái gì 100% trong thế gian này cả các quý vị. Nó tương đối thôi. Có thân này tức là chúng ta có sự chi phối của vũ trụ rồi, của sự vận hành của trời đất rồi. Cho nên không có gì tương đối cả, không có gì tuyệt đối cả, nó tương đối thôi. Chỉ có Đức Phật, giáo lý của Đức Phật mới là tuyệt đối. Nhưng chúng ta cũng có làm được tuyệt đối không? Không. Chúng ta làm được tuyệt đối chúng ta cũng thành Phật mất rồi. Đó, điều này rất khó. Cho nên sau khi mà uống nước xong như vậy thì cứ tụng kinh 21 ngày. Mà đặc biệt nên nhớ, cái điều này hơi tế nhị một chút nhưng mà chúng tôi vẫn phải nói, 21 ngày đó thì hai vợ chồng phải trai giới thanh tịnh, không được ai đi mèo mả gà đồng gì cả. Và đặc biệt gì, vợ chồng cũng phải ngủ đi, ngủ khác giường và khác phòng. Khác giường và khác phòng có nghĩa là cũng không được gì ạ. Xuân Hinh bảo gì, tại con chuột, cũng không được tại con chuột nữa. Đó, cho nên đại ý là gì, tức là trong 21 ngày vợ chồng cũng phải giữ gìn cho thanh tịnh, không chung giường chung chăn chung chiếu, tức là phải ngủ gì, ngủ riêng phòng riêng giường ra. Hết 21 ngày phát nguyện tụng kinh thanh tịnh đó rồi, bắt đầu hai vợ chồng chọn một cái ngày đẹp để lên trên chùa Tản Viên để xin nước về để uống cùng với uống thuốc. Vì sao phải lên đó? 21 ngày tụng kinh là để tiêu trừ nghiệp chướng, trả nợ tiền duyên, sám hối gì? Có thể là cái nghiệp của mình đã đời trước mình đã gieo tạo, đã bỏ con hoặc đã giết con, cho nên đời này gì? Mình sinh ra làm người, vợ chồng lấy nhau nhưng mà cầu mãi không được. Thì chúng ta tụng kinh nhất tâm như vậy để tỏ ý cái thành tâm của chúng ta với gì? Với những cái nghiệp của chúng ta đời trước đã gieo. Đối trước Tam Bảo Phật Tiền, đối trước Bồ Tát Địa Tạng nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho những cái vong, những đứa con mà kiếp trước chúng ta gì? Đem bỏ hoặc đem giết đó. Đó, và khiến cho họ thì không oán thù với chúng ta nữa, thì chúng ta thì được tội diệt phúc sinh. Sau đó hết 21 ngày vợ chồng lên chùa Tản Viên mang mấy cái can đi, can 20 lít cũng được, không sao, giếng Tản Viên nước rất nhiều, các vị mang 100 mấy can thì cũng không có hết đâu, nhưng mà mang khoảng độ 3-5 can thì uống hết là mong rằng mới uống được vài ngày vài tuần sau là có tin vui rồi. Chứ mà uống đến mang đến 20 cái can để uống hết 20 cái can hết mà năm mất lại sốt ruột. Đó. Thì lên đó nếu mà ở trong kinh nghiệm các Phật tử hay đi cầu con trai thì đi vào ngày lẻ, cầu con gái thì đi vào ngày chẵn, đi lên thật sớm. Làm sao mình tính toán làm sao vừa nhà chùa vừa mở cửa được một tí rồi khoảng 4-5-6 giờ sáng chúng ta lên có mặt rồi, lễ Phật lễ tổ xong, có các sư ở đó mình trình bày với các sư ở đó là chúng con lên để lễ Phật lễ tổ, để xin nước về, để xin cầu tự vân vân, các sư hoan hỉ cho rồi thì lễ Phật lễ tổ xong ra giếng Quan Âm khấn nguyện xong rồi xin nước múc vào can, nhớ là phải múc nước thẳng ở dưới giếng lên nhé. Gặp sư cô hay là sư ông sư bác sư chú nào bảo là thôi lấy sẵn ở trong cái bình lọc ở trong này mang ra, không mang sẵn trong bình lọc, cái tội gì phải lên đấy nữa. Đó. Phải xin, lúc đó phải xin là xin lấy cái gầu hay cái gáo, hoặc là dùng máy bơm bơm thẳng ở dưới giếng lên cho vào can của mình luôn, chứ đừng có lấy ở trong cái nước lọc, ở trong trong cái bình nước lọc của nhà chùa thì nói làm gì. À, xong xin thẳng ở dưới đây lên, xin xong mình lễ tạ đấy đem lên trên điện chuẩn đề. Chúng ta cứ lễ ở ban chứa chính xong á, tất cả ở chùa Tản Viên duy nhất có một pho tượng gì, có Bồ Tát Quan Âm bế đứa trẻ con. Chúng ta đặt nước lên cái ban đó và gì? Lễ Ngài và xin Ngài cầu con, cầu cái, cầu con trai, cầu con gái, nói lý do ra và gì? Mà mình cầu nhất tâm. Xong mình lễ Ngài rồi, nhất tâm lễ Ngài. Nếu mà thành tâm mà có sức khỏe lễ cho 108 lễ. Cứ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát lễ xung mà lễ. 108 lễ như thế thì tốt nhất. Sau đó mang thuốc, mang nước đó về thì hai vợ chồng cùng uống với uống thuốc. Hoặc uống coi như nước đó là thuốc cũng được. Và ở đấy để chờ gì? Cứ thế mà ở chờ kết quả màu nhiệm sẽ xảy ra với vợ chồng chúng ta. A-di-đà Phật. Có rất nhiều, rất nhiều những đôi vợ chồng trẻ, thậm chí không phải là trẻ nữa, 50 tuổi, vừa qua có vợ chồng hơn, chồng hơn 50 tuổi, vợ 48 tuổi, chồng 50 mấy tuổi, 20 mấy, 30 năm, gần 30 năm thì không sinh được con. Vậy mà đi thì làm theo lời chúng tôi chỉ dẫn đó. Vừa qua sinh con rồi, nhưng mà khổ cũng không may cho ông cầu con trai mà sinh con gái. Cũng hơi buồn buồn mà tí tôi bảo thôi, con nào cũng được, còn là cái phúc, cái phần của mình nữa. Chứ đâu có phải là cứ ai mà cầu mà được hết thì có mà gớm. Cầu cái gì được cái đấy viên mãn tròn trịa hết thì chúng ta phải gì ạ? Phải là người có đầy đủ phúc báo cơ. Chúng ta biết do kém phúc cho nên bao nhiêu năm gì mong cầu chẳng được. Nay thì Phật Bồ Tát thương, phúc ấm của tổ tiên đã đến lúc gì được sinh con là quý rồi. Con gái mà các vị biết đó, bây giờ con gái nó không như ngày xưa nữa. Con gái bây giờ có thể là tổng thống. Con gái Việt Nam chúng ta bây giờ làm đến gì ạ? Chủ tịch quốc hội. Làm gì? Phó chủ tịch nước. Con gái làm bộ trưởng. Con gái là chủ tịch, là bí thư của một tỉnh, quận huyện vân vân. Con gái bây giờ là gì? Với con trai là bình đẳng rồi. Không như ngày xưa con gái chỉ có gì? Con gái chỉ có việc sinh con và bếp núc để hầu hạ chồng con, hầu hạ nhà chồng như ngày xưa, thời phong kiến ngày xưa. Bây giờ chúng ta thấy nam nữ bình quyền bình đẳng, con nào cũng là con, miễn là gì nó được sinh ra nuôi dạy cho nó tốt và sau này nó hiếu thảo với chúng ta, con nào cũng gì cũng quý. Quý ở cái chỗ gì? Cái sự hiếu thảo và cái sự thành tựu của đứa con của mình sinh ra sau này. Chứ con trai mà nó nghịch ngợm, nó phá phách, cờ bạc rượu chè nghiện ngập. Mấy hôm nay chúng ta thấy, đọc tin thấy báo chí nữa không? Có đứa con trai, mẹ ở quê rất là nghèo, nó lên thành phố nó gì? Nó làm ca sĩ, nó thành tựu công việc mấy năm nay rồi. Nhưng mà từ khi lên thành phố đến nay, hôm rồi bà mẹ nói gì? Chưa bao giờ nó đưa tiền cho tôi cả. Mặc dù gì, ở thành phố thì nó gì? Có tiền nó ăn chơi đàn đúm, thậm chí là còn gì? Hút hít xì ke ma túy nữa. Báo chí nó mới khui ra mới biết được. À, bây giờ thì công an vừa bắt cách đây mấy hôm rồi. Đấy, ở thành phố thì nó sống sung sướng như thế, nhưng bà mẹ nó ở quê. Mẹ nó khóc và nói là bao nhiêu năm nay con chưa đưa được cho mẹ đồng nào. Con trai như thế, các vị thấy có quý không? Quý hóa không? Không. Mà bây giờ thì từ khi lên thành phố chẳng giúp được mẹ cái gì, bây giờ khiến cho mẹ phải lo. Duy nhất có thằng con trai mà mẹ phải khóc với, nói với các phóng viên báo chí rằng bây giờ mà nếu mà con tôi đi tù thì tôi sống làm sao được. Đó, các vị thấy. Cho nên trai gái không phải là quý ở cái chỗ trai gái, mà quý ở cái chỗ gì? Thành tựu đức hạnh cho gì? Cho nó về sau vậy. Đó, để nó trở thành một người con ngoan, một người trò giỏi, một người có đức hạnh, có kiến thức trong, có chỗ đứng trong xã hội sau này vậy. Đấy là điều quý nhất. Một Phật tử nữa hỏi, đấy là trả lời xong câu hỏi của Phật tử Phạm Văn Kiên và Lê Thị Hường ở Hưng Yên rồi, và về cứ như thế mà làm. Phật tử nào thì có cái tâm nguyện mong cầu tương tự như thế thì cứ y như thế mà làm. Đó. Và Cứ yên tâm đi, cứ tin tưởng vào Phật pháp nhiệm màu có thể đem đến cho chúng ta một niềm vui bất ngờ. Giống như tôi thường kể câu chuyện mà đôi vợ chồng ở bên gì, bên Vĩnh Phúc á, khi mới khai kinh Địa Tạng, hai vợ chồng sang đây thì tu tập 21 ngày xin đi chữa bệnh, tu 21 ngày ở bên này xin đi chữa bệnh nhưng không đi chữa bệnh mà đến đây để tham dự pháp hội tụng kinh Địa Tạng 21 ngày. Cả hai vợ chồng đều được bác sĩ thì kết luận là vô sinh, cả hai vợ chồng nhé, đây mới là một người. Nhưng trường hợp đấy cả hai vợ chồng đều được bác sĩ kết luận là vô sinh. Chồng cũng có một người vợ trước, do gì đi khám bác sĩ bảo vô sinh, cho nên người vợ đó bỏ chồng để lấy với gì, lấy người khác. Còn cái người vợ của cậu ấy thì cũng lấy một đời chồng rồi, nhưng gì mấy năm không sinh con, đi khám thì họ bảo là người vợ vô sinh, cho nên người chồng thì cũng bỏ. Và hai vợ chồng này gặp nhau và nghĩ là gì, thôi kết duyên với nhau để gọi là làm bạn với nhau, để giúp nhau trong cái cuộc sống này cho đến đầu bạc răng long, nương tựa vào nhau thôi, không nghĩ rằng có con nữa. Phải đi khám đi chữa hết các bệnh viện này bệnh viện nọ, uống hết thuốc thầy lang này thầy lang kia rồi, không có gì, không có con. Và các bác sĩ đều chốt lại rằng cả hai trường hợp đều vô sinh. Do hai vợ chồng gì có nhân duyên với Tam Bảo, trên được các Phật tử mách cho là sang chùa Khai Nguyên có cái pháp hội Địa Tạng 21 ngày, và hai vợ chồng xin nghỉ công tác nhà nước để xin đi chữa bệnh, và thay vào đi chữa bệnh ở các bệnh viện theo các gì ngành y học bây giờ tiên tiến bây giờ, thì lại đến chùa Khai Nguyên để tụng kinh Địa Tạng 21 ngày. Sau đó về thì nghe chúng tôi thì lên chùa Tản Viên và xin nước về uống. Mấy tháng sau thì mấy tuần sau thôi liền có tin mừng, và gần một năm sau liền sinh được một đứa con trai rất kháu khỉnh, khôi ngô, tuấn tú, tai to, trán rộng, mắt sáng, sắc tướng thì rất là đẹp. Tết năm ngoái mang hai vợ chồng mang sang đây mới có được có mấy tháng hơn tháng tuổi, mang tận sang đây bảo để cảm tạ Phật, cảm tạ gì, cảm tạ thầy đã ban cho chúng con những cái niềm vui lớn nhất cuộc đời của chúng con này. Không biết hôm nay vợ chồng có mặt ở đây không? Nếu có không được đứng lên xem nào. Chắc không thấy có à? Tết năm ngoái thì cháu mới có được hơn tháng để bế sang đây. Năm nay không thấy đâu. Hay là ở phía ngoài? Ở Vĩnh Phúc đấy. Vợ chồng thì vẫn hay sang, thỉnh thoảng vẫn hay sang chùa, vẫn hay lên Tản Viên để lễ. Đó. Rồi còn rất nhiều những trường hợp màu nhiệm khác nữa. Có thể đến hôm Phật, hôm Chủ Nhật này, chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu chúng ta sẽ được chứng kiến. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch Thầy, con thấy tình duyên của con gặp nhiều trắc trở và oan trái. Con lấy chồng được vài tháng thì chồng con bị tai nạn nặng. Vợ chồng con lấy nhau từng bỏ thai ba lần. Bỏ thai ba lần tức là gì? Ba lần giết người được pháp luật cho phép, nhưng mà gì? Nhân quả không cho phép. Nhân quả báo ứng không có sai. Pháp luật Việt Nam chúng ta cho phép phá thai, nhưng nhân quả gì? Luật nhân quả công bằng. Chúng ta làm ác thì phải chịu gì? Chịu quả báo xấu. Cho nên ba lần phá thai thì cái việc gì? Gặp tình, con đường tình duyên vợ chồng trắc trở đó là chuyện gì ạ? Chúng ta thấy là sao? Có câu trả lời chưa? Tự trả lời được rồi. Những người học Phật chúng ta lâu năm biết đến nhân quả, tự có câu trả lời rồi đúng không? Cho nên thôi không đọc nữa, mà khuyên Phật tử này về nên vợ chồng nên phóng sinh tu phúc hướng thiện, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng mà sám hối cái nghiệp chướng đã, rồi cầu nguyện cho gì vong linh của ba cái thai nhi là những người có duyên với mình, đã gì kết duyên với mình rồi làm cha mẹ, lấy mình làm cha mẹ, kết duyên với mình rồi thì nhưng mà mình lại gì đan tâm phá bỏ giết hại các cháu, chính những đứa con ruột của mình. Như vậy thì thử hỏi rằng công đức phúc báo ở đâu? Ở đây tôi nói này, không phải là dọa đâu. Nếu mà không lo tu tập cải tà quy chính sám hối nghiệp chướng từ bây giờ, tí nữa trường hợp này đi vào thăm 18 cảnh địa ngục kia sẽ thấy được cái cảnh gì, cảnh móc mắt chặt tay, cái cảnh gì do cái tội nào phá thai thì sinh vào địa ngục nào trong 18 địa ngục lớn đó, xem trước đi, sau này khỏi bỡ ngỡ. Không, tôi nói thật đấy, xem trước đi để khỏi gì, khỏi bỡ ngỡ. Nếu mà gì không ăn năn sám hối từ bây giờ á thì quả thật là gì khó để thoát khỏi một trong 18 cảnh giới ấy. Cho nên ở đây về phải mau mau để sám hối, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc, nghe giảng kinh Địa Tạng để hồi hướng cầu siêu cho gì, cho các vong linh thai nhi ấy, thì mới mong rằng gì đời này được hưởng phúc báo bình an, đời sau không bị đọa vào trong ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nhớ kỹ điều này. Một Phật tử nó hỏi: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con có một con trai 42 tuổi, từ năm 1997 đến nay cháu thỉnh thoảng từ 1 đến 5 rưỡi lại bị co giật tím tái người, miệng thì hai hàm răng nghiến chặt. Cháu đã đi khám bệnh mấy lần xong bác sĩ bảo không bị bệnh gì. Con kính xin thầy hướng dẫn chỉ bảo cho con chữa chạy được cho cháu, gia đình con xin đội ơn thầy. A Di Đà Phật. Cái trường hợp này nếu mà khám bác sĩ mà ở bệnh viện cấp dưới không khám được thì lên bệnh viện trung ương xem. Vì thần kinh co giật như thế cũng có thể là một cái hiện tượng là động kinh, hoặc là một cái dây thần kinh nào đó ở trong cơ thể nó bị bế tắc, nó mới sinh ra co giật nhất thời như vậy. Thế xong thế nó lại bình thường. Nếu bác khám bác sĩ bác bảo là không tìm thực sự, lên các bệnh viện tuyến trung ương mà không tìm ra bệnh, thì trường hợp này thì nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho để cho cháu nó. Và vào các pháp hội Địa Tạng á, thì đi lên để làm bài vị, để cầu siêu cho gia tiên, tiền tổ, cửu huyền thất tổ và oan gia trái chủ, hướng dẫn cho cháu nó cũng tin và tụng kinh Địa Tạng nữa, thì âm dương đều kết hợp, thì mong rằng á, sau này cháu nó được bình an vô sự, mạnh khỏe được là tốt nhất. Vì có rất nhiều trường hợp điên điên khùng khùng, cởi trần trùng trục chạy ra ngoài đường tụng kinh Địa Tạng còn khỏi cơ mà. Chúng ta biết là không phải là tự nhiên đạo tràng chùa Tản Viên, chùa Khai Nguyên chúng ta lại gì lại đông Phật tử đến như thế, đông người dân đến lễ như thế, không phải là chùa to cảnh lớn mà sao mà họ đến đây được gặp chư Tôn Đức Tăng Ni, gửi lời cầu nguyện chư Tôn Đức Tăng Ni cũng gì cũng nhất tâm hồi hướng trợ duyên cho họ, và họ cũng nhất tâm tu hành bỏ ác làm lành, lấy chư hành thiện nữa. Cái sự cầu nguyện của họ gì được thành tựu viên mãn, cho nên mỗi ngày người này mách người nọ mách người kia, một đồn 10, 10 đồn 100, cho nên đạo tràng chúng ta nó mới gì phát triển, và phát triển nhanh và mạnh như vậy. Nhiều quý thầy cứ hỏi rằng thầy làm thế nào mà đông Phật tử thế. Tôi bảo tôi chả làm thế nào cả, chỉ có thuyết kinh giảng đạo và hướng dẫn cho Phật tử tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm việc thiện, và họ thành tựu được ước nguyện, nguyện cầu của họ thì họ tìm đến thôi. Người này mách người nọ mách kỳ kia, và họ thì tìm đến thôi, không có cái gì bí ẩn ở đây cả. Cho nên trường hợp này cũng khuyên là về nên tụng kinh Địa Tạng ở nhà mình, và có thể cũng dùng cái phương pháp gì dâng nước để cúng Phật, cúng Bồ Tát, cúng thần linh gia tiên nhà mình, sau đó một chén ở giữa thì phải đất cát nhà cửa, sáu chén còn lại thì cho gì cho cái bệnh nhân, cho cháu này uống, thì cùng với uống thuốc có thể gì âm dương kết hợp như vậy, mong rằng cháu sẽ sớm được mạnh khỏe bình thường như những người bình thường khác. Hôm nay thì còn khá nhiều câu hỏi, nhưng mà thời gian đã hết nên chúng ta tạm thời dừng lại các câu hỏi này, thế ngày mai được trả lời tiếp. Ngày mai được trả lời tiếp tục.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.